hướng về phía sông Dai và thành Saltwater, nước mặn. Công văn giấy tờ mà Pedro đang mang theo giờ đây thậm chí còn khẩn cấp hơn công văn giấy tờ anh đã mang đến Dawson. Và niềm tự hào của cuộc hành trình đã khiến cho anh thực sự háo hức để lập một chuyến đi kỷ lục của năm. Có nhiều điều ủng hộ anh làm việc này. Sau được nghỉ ngơi một tuần, những con chó hồi phục và sung sức hơn. Bên cạnh đó, con đường mòn đã cứng lại bởi nhiều xe trượt tuyết và cảnh sát đã bố trí vài ba trạm dừng trên đường đi. Ở đó, họ có thể tìm thấy thực phẩm cho cả người lẫn chó. Thêm vào đó, hàng chở đi lại nhẹ. Họ đi được 50 dặm trong ngày đầu tiên, và vào ngày thứ hai, họ ngửa sông Yukon, chạy băng băng tới sông Penly. Nhưng chuyến chạy tuyệt vời này không phải không gây ra những phiền toái cho Francois. Đội chó không còn làm việc nỗ lực như trước, và chính Bert là kẻ làm đảo lộn những con chó khác, dẫn dắt chúng không tuân lệnh của Speed. Speed không thể điều khiển được chúng như trước đây. Speed không còn là một vị chỉ huy được e sợ nữa. Không bao giờ Bert đến gần hắn mà không nghe nanh gầm gừ. Còn những con chó khác thì gây gổ lẫn nhau. Chúng cảm thấy kỷ luật đang bị phá vỡ. Francois quyền rủa đàn chó, lấy roi của anh quật xuống chúng nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chả ăn thua bao nhiêu. Ngay khi anh vừa quay lưng, chúng lại chứng nào tật nấy. Francois thì biết rằng Bert đứng đằng sau tất cả những chuyện rắc rối ấy, và Bert cũng biết, nhưng nó quá khôn khéo, không hề để bị bắt quả tang. Nó làm việc tận tụy trung thành trong vòng đai cương, bởi công việc đã trở thành thích thú đối với nó, xong làm đảo lộn các đồng bạn của mình và làm rối tung cả dây đai cương lên, còn là một thú vui lớn hơn. Một đêm sau bữa ăn tối, Đợt tìm thấy một con thỏ trong tuyết và rượt bắt nó. Trong nháy mắt, toàn bộ đàn chó hò hét đuổi theo. Cách đó 100 gia là khu lều trại của cảnh sát Tây Bắc, với 50 con chó Eskimo cùng tham gia vào cuộc săn. Con thỏ phóng xuống dòng sông đóng băng, nó lướt nhẹ trên mặt băng, trong khi lũ chó thì thụt chạy qua lớp tuyết sâu hơn. Bất dẫn đầu đàn chó chạy vòng qua hết khúc sông này đến khúc sông nọ, nhưng con thỏ vẫn vút đi ở phía trước. Bất đang tuân theo một bản năng thâm sâu. Nó đang đuổi theo cho đến cùng đường một con vật hoang dã, háo hức được giết nó bằng hàm răng của chính mình và nếm vị máu của con mồi. Tất cả sự kích động của bản năng cổ xưa chính là sự kích động đã thúc đẩy con người ra khỏi những thành phố, vào rừng sâu giết những con vật để giải trí. Đó là sự thèm khát máu tươi, thú vui của sự giết chóc. Bớt cảm thấy một niềm thích thú ngất ngây của cuộc sống đang trào dâng, một niềm vui hoàn hảo của từng đường gân thớ thịt. Nó rạng rỡ và đắc thắng tất cả những gì không phải là cái chết khi nó tung hoành trong cuộc rượt đuổi dưới những vì sao. Nhưng còn Speed, lạnh lùng và đầy tính toán, đã tách ra khỏi bầy và chạy cắt ngang một dải đất hẹp thay vì phải chạy vòng theo khúc uốn của con sông. Bớt không hề biết điều đó. Khi nó chạy vòng theo khúc sông uốn, thì con thỏ vẫn đang vun vút phía trước nó. Nhưng đột nhiên, có một cái bóng khác vọt lên, chắn ngang đường con thỏ. Đó là Speed. Con thỏ không thể chuyển hướng kịp, và khi hàm răng trắng nhợn bổ xuống lưng nó giữa không trung, nó thét lên thất thanh. Nghe tiếng thét, toàn bộ đàn chó nối sau gót Bớt cùng rộ lên một giọng đồng thanh đầy khoái cảm. Chỉ có Bớt là không rú lên, nó không dừng lại mà phóng mình vào Speed, vai húc vai. Đà đi quá mạnh làm nó vồ trượt cổ họng của Speed. Chúng lăn tròn mấy vòng trong đám tuyết mù mịt như bụi. Thế rồi Speed đứng thẳng dậy, cắn toạc một miếng rồi nhảy tránh ra xa. Trong chớp mắt, Bớt hiểu rằng thời điểm đã đến. Đây chính là trận tử chiến. Khi chúng lượn vòng quanh nhau, gầm gào, tai quặt ra sau, thì Bớt thấy cảnh tượng quá quen thuộc từ lâu. Dường như nó nhớ lại tất cả, khu rừng trắng xóa, mặt đất, ánh trăng và cảm giác kích động của cuộc chiến. Im lặng bao trùm tất cả cảnh vật xung quanh, không có gì động đậy. Hơi thở của lũ chó đang đứng xem cuộc chiến bốc lên trong không gian lạnh giá, khi chúng đứng dàn thành một vòng tròn, lặng im chờ đợi. Đối với Bớt, không hiểu sao cảnh tượng này không có gì mới mẻ hay lạ lùng. Nó đã hằng diễn ra từ thời cổ xưa. Speed là một đấu sĩ nhiều kinh nghiệm. Từ Speed Began tới vùng cực và qua Canada, hắn đã luôn đứng vững trước mọi loại chó và khống chế được chúng. Cơn điên giận của hắn dù ghê gớm, nhưng không bao giờ là mù quáng. Hắn không bao giờ quên rằng kẻ thù của hắn cũng đang không kém phần khao khát muốn xé xác và hủy diệt hắn. Hắn chả bao giờ tấn công nếu trước tiên hắn chưa tự vệ được mình chống lại cuộc tấn công của kẻ thù. Bớt cố gắng thọc hàm răng của mình vào cổ con chó trắng to lớn nhưng vô ích. Bất cứ chỗ nào hàm răng của nó bập vào, mong gặp thịt mềm, thì là gặp phải hàm răng của Speed. Nanh choảng vào nanh, và mép bị rách toạc, tứa máu, nhưng Bớt không tài nào lọt qua được miếng thủ thế của kẻ thù. Thế rồi nó bắt đầu lan xả vào như một cơn gió lốc. Hết lần này, lại đến lần khác, nó nhằm vào cổ họng Speed, nhưng cứ mỗi lần như vậy, Speed đều cắn toạc nó ra, rồi vọt đi. Bớt bắt đầu xô vai mình vào vai của Speed, cố hất ngã hắn, nhưng mỗi lần đó, Speed đều nhẹ nhàng vò ra ngoài. Trận chiến đấu dần trở nên tuyệt vọng. Speed không bị nhiều thương tích, còn Bert thì máu chảy ròng ròng và thở hổn hển nặng nhọc. Và trong suốt khoảng khắc này, vòng tròn những con vật im lặng như chó sói chờ đợi để kết liễu đời con chó nào ngã xuống. Khi Bert ngày càng kiệt sức, thì Speed xông vào mau lẹ hơn và hắn khiến cho Bert phải loạng choạng tìm thế đứng. Một lần, Bert té nhào, và vòng tròn rộng lớn 60 con chó tiến đến gần hơn. Nhưng Bớt đã kịp trụ lại, và vòng tròn kia tiếp tục theo dõi chờ đợi. Thế nhưng, Bớt lại có một đức tính tạo nên tầm vóc lớn, óc tưởng tượng. Nó chiến đấu bằng bản năng, nhưng nó cũng có thể chiến đấu bằng trí óc. Nó xông đến, như thể nhắm vào vai kẻ địch. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, nó dạp mình xuống mặt đất. Hàm răng của nó cắm phập vào chân trước bên trái của Speed. Có một tiếng xương gãy đánh chốp, và con chó trắng đối đầu với nó giờ đây chỉ còn ba chân. Hai lần Bớt tìm cách hạ gục hắn, rồi nó lặp lại cái mánh trên và nghiến gãy chân trước bên phải của Speed. Speed điên cuồng vùng vẫy để giữ cho mình đứng thẳng, nhưng lần này hắn đã bị đánh bại. Vòng tròn im lặng kia khép dần lại gần hắn, y như hắn đã từng chứng kiến những vòng tròn khác khép lại quanh những địch thủ bị đánh bại xưa kia. Chả còn chút hy vọng gì dành cho hắn nữa, Bớt không mảy may động lòng. Nó lao vào một đòn cuối cùng khi hơi thở nóng của lũ chó Eskimo kia tiến lại gần hơn. Run rẩy và loạn choạng đảo tới đảo lui, nghe nanh gầm gào như thể muốn làm cho chính cái chết phải kinh hoàng biến đi. Nhưng Bert đã thực hiện một cú nhảy bổ cuối cùng, và thế là xong. Speed biến mất, không còn tăm tích trong vòng tròn đen sẫm những con chó khi chúng tụ lại trên tuyết tràn ngập ánh trăng. Bert đứng thẳng và ngắm nhìn, nó là nhà vô địch đầy kiêu hãnh, là con thú nguyên thủy thống soái, kẻ đã tiêu diệt kẻ thù và hài lòng với chiến thắng của mình. Chương 4. Vị chúa tể mới. Tớ đã nói gì ấy nhỉ? Sáng hôm sau, François đã thốt lên. Tớ đã không sai khi nói là cái con bớt tẩy bằng hai con quỷ dữ nha. Anh đã phát hiện ra rằng Speed đã biến mất, còn Bert thì mình đầy thương tích. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, anh chỉ cho Peron thấy những dấu tích của cuộc chiến. Thằng Speed tẩy đánh dữ như quỷ dữ ấy, Peron nói. Nhưng cái con Bert này thì đánh còn khủng khiếp gấp đôi, François đáp. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi được nhanh hơn đây. Không còn Speed sẽ chẳng còn rắc rối gì nữa. Chắc chắn như vậy. Trong lúc Petron đóng gói đồ lẻ đóng trại và chết lên xe trượt, thì François bắt đầu thắng đai cương vào những con chó. Bước lon ton chạy lên chỗ mà Speed đã chiếm lĩnh với cương vị là con chó đầu đàn. Nhưng François không để ý đến nó. Anh đưa Sonlac lên vị trí đầu đàn đó, cương vị mà Bước rất muốn được dành cho mình. Theo nhận xét của François, Solak là con chó đầu đàn tốt nhất còn lại. Nhưng Bớt liền giận dữ nhảy bổ vào Solak, đánh bật lão lui vào, đứng vào chỗ của lão. Ê ê François, vỗ đùi khoái chí kêu lên, xem con Bớt kìa, hắn giết được thằng Speed, bây giờ hắn nghĩ là hắn thay được công việc của Speed kia đấy. Bớt cứ đứng ì ra đấy. Xéo ngay, thằng ôn kia. Anh thét lên, túm cái Bớt, lôi cổ nó sang một bên, và đưa Solak vào lại chỗ đó. Lão chó già không hề thích điều này và tỏ rõ là lão e sợ Bớt. François vẫn cương quyết, nhưng khi anh vừa quay lưng đi thì Bớt lại tót vào chỗ chỉ huy, còn Solak thì rất sẵn sàng ra đi. François nổi giận, nào, có chúa chứng giám, tao sẽ trị cho mày một trận. Anh hét lên và trở lại với một chiếc dùi cui nặng trong tay. Bớt nhớ lại người đàn ông mặc áo chẽn đỏ và từ từ lùi lại. Khi Solak một lần nữa đã được đem lên phía trước, thì Bớt không còn cố gắng xông vào nữa. Thay vì thế, nó chỉ lượn lờ ngoài tầm chiếc sủi cui, nhanh anh gầm gào gay gắt và điên giận. Khi lượn vòng, nó vẫn để mắt đến chiếc sủi cui để né tránh nếu François giơ lên đánh nó một lần nữa, vì Bớt đã trở nên khôn ngoan đối với cái kiểu sủi cui này rồi. François tiếp tục công việc của mình. Anh gọi Bớt khi anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đặt nó vào vị trí cũ ở phía trước Dave. Bớt giật lùi hai ba bước, François đi theo nó, thì nó lại giật lùi tiếp. Sau vài lần như vậy, François ném chiếc sủi cui xuống, anh cho rằng Bớt sợ bị ăn đòn. Nhưng Bớt công khai nổi loạn, không phải nó muốn trốn tránh trận đòn sủi cui, mà nó muốn cương vị đầu đàn. Nó nghĩ rằng cương vị đó phải là của nó mới đúng, nó đáng được hưởng cương vị đó, và nó không thể nào vừa lòng với một vị trí thấp kém hơn. Pedro tới giúp François một tay. Hai người đuổi theo Bớt cả giờ đồng hồ, nhưng nó đều né tránh họ và sủi cui của họ. Họ chửi rủa Bớt, họ chửi rủa cả tổ tiên nó, họ chửi rủa tất cả con cháu chút xít ngàn đời sau của nó, chửi rủa mọi sợi lông trên đầu nó và mọi giọt máu trong huyết quản nó. Và Bớt chỉ đáp lại những lời chửi rủa của họ bằng những tiếng gầm gừ và giữ khoảng cách ngoài tầm tay của hai người. Nó không hề cố gắng bỏ chạy đi, nhưng cứ đi giật lùi trước mặt họ. Vòng quanh khu trại, nó tỏ ý thật rõ ràng rằng, khi nào nó được đặt vào chỗ thích hợp với cương vị lãnh đạo của nó sẽ vào chỗ và ngoan ngoãn. François ngồi xuống, cào đầu, bứt tóc. Pedro thì cứ nhìn vào đồng hồ và chửi thề. Thời gian bay qua, mà lẽ ra họ đã lên đường cách đây một tiếng đồng hồ. François lại vò đầu, bứt tai, rồi anh lắc đầu và nghe sang cười bẽn lẽn với anh chàng chạy thư. Pedro nhún vai như một dấu hiệu tỏ ý rằng họ đã bị thua nó rồi. Thế là François đi tới chỗ Solak đứng và gọi Bớt. Bớt cười theo kiểu chó, cười xong vẫn giữ một khoảng cách. François bèn cởi dây buộc Solak ra rồi đưa lão trở về vị trí cũ. Đàn chó thắng vào xe trượt đứng thành một hàng sẵn sàng lên đường. Bây giờ thì không còn chỗ nào cho Bớt ngoài chỗ ở đằng đầu. François lại gọi một lần nữa. Nhưng Bớt vẫn cười và đứng xa. Ném chiếc sủi cui của cậu đi, Pedro nói. François làm theo và ngay lập tức Bớt lon ton chạy vào, cười đắc thắng và quay mình đứng vào vị trí đầu đàn. Đai cương của nó được thắng vào, rồi chiếc xe trượt phá vỡ lớp băng đóng và tất cả cùng lao ra lên con đường mòn trên sông cùng với hai người chạy bộ phía sau. Anh chàng đánh xe chó đã luôn đánh giá cao Bớt khi bảo Bớt bằng hai con quỷ dữ. Nhưng giờ đây, khi một ngày tiếp tục trôi đi, anh mới nhận thấy rằng mình vẫn còn đánh giá thấp nó. Vụt một cái, Bớt đã đảm đương được nhiệm vụ của con chó đầu đàn. Trên đường đi, nơi nào cần có sự xét đoán thì với suy nghĩ và hành động mau lẹ, Bớt thậm chí còn hơn cả Speed. Kẻ trước đây đã là con chó tốt nhất mà François từng biết đến. Nhưng Bớt còn trội hơn cả trong việc khiến cho đồng đội phải cư xử theo khuôn phép. Đây và Solak thì chả bận tâm gì đến việc thay đổi kẻ cầm đầu. Công việc của chúng là kéo và kéo cho tốt trong vòng đai cương. Chừng nào chúng không bị quấy rầy, chúng luôn làm việc một cách hạnh phúc. Ngay cả Billy, con chó lạnh như đất, ai lên làm chỉ huy thì chú cũng cóc cần gì, miễn là kẻ đó giữ được trật tự. Nhưng những con chó còn lại trong đàn đã từng chệch màng trong những ngày cuối cùng của Speed, thì giờ đây chúng thấy Bert chẳng mấy chốc xử lý chúng thật cương quyết. Giờ đây chính Bớt là người lãnh đạo. Pai, kẻ ở vị trí thứ hai sau Bớt trong hàng, tuyệt nhiên chưa bao giờ dấn thêm một chút nỗ lực nào vào chiếc dây cương hơn mức kẻ phải làm. Nhưng bây giờ, gã thấy rằng gã phải kéo mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đây trong đời gã. Dù con chó có tính khí cộc cằn thì bị trừng trị cho đến khi hắn phải rên rỉ xin tha. Tinh thần chung của đàn chó lập tức lên cao. Một lần nữa, những con chó lại cùng nhau cật lực kéo dây. Khi họ đến thác Trinh, thì hai con chó Eskimo tên là Thích và Kuna được bổ sung thêm, và Bớt đã huấn luyện chúng mau lẹ đến nỗi Francois phải sừng sốt. Chưa từng có con chó nào như con Bớt này, anh kêu lên. Tớ nói là nó đáng giá đến 1.000 đô la đấy, cậu thấy sao hả Pedro? Pedro gật đầu. Anh đã vượt được kỷ lục về thời gian, và mỗi ngày trôi qua anh lại vượt thêm. Con đường mòn ở trong điều kiện tuyệt vời, rắn chắc và được nện chặt. Lại không có tuyết rơi thêm để phải chiến đấu, trời cũng không còn quá rét. Nhiệt độ tụt xuống âm 50 độ và đứng lại ở mức đó trong suốt hành trình. Hai người thay phiên nhau lái xe và chạy bộ, còn lũ chó bị bắt phải chạy liên tục, chỉ có đôi lúc dừng lại nghỉ. Con sông 30 dặm được phủ một lớp băng dày, vì vậy chỉ trong một ngày chạy ra, họ vượt được quãng đường mà họ đã phải mất 10 ngày lúc vào. Họ chạy một hơi phóng qua được 60 dặm từ hồ Le Bacchi đến thác Ngựa Trắng, rồi họ đi nhanh qua các hồ Mars, Tagus và Bennett, có nghĩa là vượt qua 70 dặm hồ. Giờ đây, họ đi nhanh đến nỗi người đến phiên chạy bộ phải túm lấy một đầu sợi dây thừng để xe kéo mình theo phía sau. Và đến đêm cuối của tuần thứ hai, họ lên đến đỉnh đèo trắng, rồi đổ dốc xuống biển. Ở đó, họ có thể nhìn thấy những ánh đèn sáng của thành phố Skagway và những con tàu xa tít phía dưới. Đó là một cuộc chạy kỷ lục. Trong 14 ngày liền, mỗi ngày họ chạy trung bình được 40 dặm. Rồi trong suốt 3 ngày, Pedro và Francois tự hào xảo bộ trên những đường phố Skagway. Ở đây, họ được mời nhậu nhẹt lu bù, trong khi đàn chó của họ thì được những người vượt đường mòn lão luyện và những tay đánh xe chó ngắm nghía thán phục. Tiếp đó, những mệnh lệnh của chính phủ được đưa đến, Francois và Bớt lại bên mình, quàng tay ôm lấy nó, khóc trên mình nó, và đây là phút cuối cùng nó ở bên Francois và Pedro. Cũng như những người khác, họ mãi mãi đi qua khỏi cuộc đời của Bớt. Một người da đỏ Life Scotland chịu trách nhiệm về đàn chó. Thế là Bớt và đồng bạn của nó phải bắt đầu cuộc hành trình chán ngắt quay ngược lại con đường mòn dẫn đến Dawson. Giờ đây không còn chạy nhẹ nhàng nữa, cũng không có kỷ lục về thời gian, mà là những ngày lao động cật lực với một lô hàng nặng nề phía sau. Vì đây là chuyến xe chở thư từ mang những tin tức từ khắp nơi trên thế giới đến những người đi tìm vàng trong bóng tối của vùng Bắc Cực. Bớt chả thích việc này, nhưng nó đủ sức để chịu đựng được công việc, tự hào với công việc ấy cũng như Dave và Son Lách, và xem chừng lũ bạn của mình dù cho chúng có tự hào với công việc đó hay không. Chúng cũng phải có phần chính đáng, cuộc sống thật là đơn điệu, ngày nào cũng như ngày nào. Đến một giờ nhất định, mỗi sáng, người đầu bếp dậy nấu nướng, lửa được nhóm lên và mọi người ăn bữa sáng. Thế rồi một số người thu dọn trại, những người khác thắng đai cương cho chó và họ lên đường khoảng một tiếng trước khi bóng tối rút xuống báo hiệu bình minh. Tối đến, họ cắm trại, một số người hái củi và chặt những nhánh thông làm giường nằm, trong khi những người khác mang nước hay tảng băng đến cho người đầu bếp. Lũ chó cũng được cho ăn. Đối với chúng, đây là tiết mục hấp dẫn nhất trong ngày. Sau khi chén xong phần cá, chúng nghỉ ngơi cùng những con chó khác. Lũ chó có đến hơn 100 con. Trong số đó có những đấu sĩ hung dữ, nhưng Bớt đã nhanh chóng chứng tỏ rằng nó là thủ lĩnh. Thành thử khi Bớt nghe răng ra là chúng liền tránh lối. Điều mà Bớt yêu thích hơn hết, thầy, là nằm cạnh đống lửa, chân sau thu vào dưới bụng, chân trước duỗi ra trước mặt, chớp mắt mơ màng nhìn ngọn lửa. Thỉnh thoảng, nó nhớ về ngôi nhà lớn của ông thẩm phán Miller trong thung lũng Santa Clara ngập nắng, và cái bể bơi cùng với những gã trai. Nó nhớ lại Isabel, con chó Mexico, và Tuts, con chó Ỉ, Nhật Bản. Nhưng nó thường hay nhớ đến nhiều hơn người đàn ông mặc áo chẽn đỏ, cái chết của con Curly, cuộc chiến đấu dữ dội với Speed và những thứ ngon lành mà nó đã từng được ăn và thích được ăn. Nó không hề nhớ nhà, mảnh đất phương Nam giờ đây đã mờ nhạt và xa vời, và những kỷ niệm xưa không còn sức tác động với nó. Bây giờ, cái có sức mạnh hơn nhiều là bản năng của nó, bắt nguồn từ những ký ức tổ tiên mà giờ đây đã trở thành thói quen. Thỉnh thoảng, khi nó nằm thu mình ở đó, dường như đối với Bớt, ngọn lửa kia là một thứ lửa khác, và nó nhìn thấy một người khác bên mình. Không giống như người đàn ông đang ở trước mặt nó, người kia chân ngắn hơn và cánh tay dài hơn, với những bắp thịt cuồn cuộn như dây chảo thắt nút hơn là tròn chỉnh và căng phồng. Tóc của người kia dài và rối bù lên, còn đầu lại xẹp hơn ở phần đỉnh. Gã thốt ra những âm thanh kỳ lạ và dường như gã rất sợ bóng đêm. Gã ta luôn mang trong tay một hòn đá nặng buộc vào một cây gậy. Gã hầu như trần truồng và thân thể gã thì phủ đầy lông. Gã không đứng thẳng mà từ không đổ về trước, đầu gối khuỵu xuống. Gã nhanh nhẹn và mềm mại như mèo, sẵn sàng bật đi ngay lập tức khi sợ hãi. Những lần khác, Bớt lại thấy dường như người đàn ông ấy ngủ thiếp đi khi ngồi chồm hổm bên đống lửa, khuỷu tay chống trên đầu gối, còn hai bàn tay đan vào nhau ở trên đầu, như để che mưa. Bớt dường như trông thấy phía ngoài đống lửa đó là nhiều con mắt rực cháy, từng đôi một. Nó biết rằng đó là những cặp mắt của lũ thú săn mồi. Dường như Bớt còn nghe thấy tiếng thân thể chúng va chạm soàn soạt trong khu rừng và những tiếng động chúng gây ra trong đêm tối. Và trong lúc Bớt nằm mơ màng ở đấy bên bờ sông Yukon, đôi mắt lờ đờ xiu xíu nhìn ánh lửa, những âm thanh đó và những âm thanh của một thế giới khác khiến cho lông nó dựng cả lên dọc sống lưng, cho đến cả hai vai và cổ, đến mức nó phải rên lên và gầm cừ trong giấc ngủ. Và thế là anh chàng đầu bếp người Lai kia lại hét lên: "Ê, tên Bớt kia, tỉnh dậy đi chứ!" Thế là cái thế giới kia liền biến mất, và cái thế giới thực tại lại trở về với nó. Nó đứng dậy, ngáp dài và duỗi mình vươn vai. Đó là một hành trình gian khổ với khối bưu kiện đằng sau và công việc nặng nhọc làm cho lũ chó kiệt sức. Khi đến được Dawson thì chúng đã ở trong một tình trạng tiều tụy và sút cân hẳn. Đáng lẽ chúng phải được nghỉ ngơi ít nhất là 10 ngày, nhưng chỉ 2 ngày sau chúng lại phải men theo dãy Barak, chạy xuống bờ sông Yukon, kéo theo một đống thư từ. Lũ chó mệt nhừ, những người đánh xe thì cáu kỉnh cằn nhằn, và tình hình còn tồi tệ hơn nữa khi ngày nào tuyết cũng rơi. Điều này có nghĩa là con đường mềm nhũn ra, ma sát thanh trượt của xe lớn hơn và đàn chó phải kéo nặng hơn. Song những người lái xe cũng chăm lo hết sức mình cho đàn chó, đối xử với chúng thật công bằng. Mỗi đêm, đàn chó được chăm sóc trước tiên, chúng ăn trước khi những người lái xe ăn, không ai đi tìm túi ngủ của mình trước khi xem xét bàn chân của lũ chó. Nhưng sức khỏe của chúng vẫn suy sụp dần. Kể từ đầu mùa đông, chúng đã chạy được 1.800 dặm, kéo xe trượt trên suốt quãng đường, nhàm chán. Và 1.800 dặm ấy sẽ làm cho những con chó cứng cỏi nhất cũng phải đuối sức. Bớt đã chịu đựng được, nó giữ vững kỷ luật để bắt toàn đội làm tốt công việc, dẫu cho bản thân nó cũng mệt rã rời. Billy đêm nào cũng kêu la và rên rỉ trong giấc ngủ, dù trở nên cáu bẩn hơn bao giờ hết. Và Son Lách thì không thể đến gần cả bên mắt mù lẫn bên mắt không mù của lão. Nhưng đây là kẻ chịu đau đớn nhiều nhất trong cả bọn. Có một cái gì đó không ổn đối với gã. Gã trở nên dễ cáu kỉnh khi họ cắm trại. Gã lập tức đào ngay tổ nằm, và người đánh xe phải đem thức ăn đến chỗ ấy cho gã. Mỗi khi được tháo ra khỏi đai cương và nằm xuống là gã không hề đứng dậy nữa cho đến giờ thắng đai cương vào sáng hôm sau. Đôi lúc trong vòng dây kéo, gã đột nhiên rú lên đau đớn. Tất cả những người đánh xe bắt đầu quan tâm đến tình trạng của gã. Họ thảo luận với nhau và khám bệnh cho đây bên đống lửa, nhưng họ không tìm thấy cái xương nào bị gãy. Họ chỉ đoán rằng có cái gì đó không ổn ở bên trong mình gã. Vào lúc đoàn người và chó đến Kessler Bar, thì Dave đã quá yếu đến mức thỉnh thoảng gã lại ngã xuống trong vòng đai cương. Anh chàng người Lai Scotland hô dừng lại và tháo dây cương ra cho Dave. Một con chó kế tiếp là Son Lách chạy kế xe trượt. Anh có ý cho Dave được nghỉ ngơi và để gã chạy không bên cạnh xe. Nhưng Dave phẫn nộ vì bị đưa ra khỏi đàn. Gã gầm gừ khi nhìn Son Lách thay vào chỗ của gã. Gã không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy con chó khác làm phần việc của mình. Và gã rền rĩ đến nát lòng. Khi chiếc xe trượt lại bắt đầu khởi hành, Dave loạn choạng trong lớp tuyết mềm bên cạnh con đường mòn, xông vào công kích Son Lách, cố gắng đẩy lão ra khỏi xe trượt, và trong suốt quá trình đó, gã gào lên sầu khổ và đau đớn. Anh chàng người Lai cố gắng dùng roi xua gã ra, nhưng gã chẳng thèm để ý đến, và người đánh xe không nỡ lòng nào trừng trị mạnh tay hơn đối với một con chó đau ốm. Đây cự tuyệt, không chịu chạy trên con đường mòn đằng sau xe trượt, nơi gã có thể chạy dễ dàng, mà gã cứ tiếp tục loạng choạng chạy trên tuyết mềm cho đến khi hoàn toàn kiệt sức, rồi gã ngã xuống, nằm bẹp ở tay gã ngã, chu lên thống thiết khi đoàn xe trượt núi dài lướt qua. Với hơi sức cuối cùng, gã cố gắng bước tới cho đến khi những người đánh xe cho xe dừng lại một lần nữa. Lúc đó, gã đã đứng bên Xuân Lách, trong lúc người đánh xe mồi tàu thuốc ở một người đi sau. Đoạn anh quay lại và thúc đàn chó đi tiếp, nhưng mặc dù họ đã ngoặt ra con đường mòn mà chiếc xe trượt lại không nhúc nhích, người đánh xe gọi các bạn cùng chứng kiến Dave đã cắn đứt sợi dây kéo của Xuân Lách ra sao, và giờ đây gã đang đứng ở vị trí đúng của gã. Qua ánh mắt, gã van nài được ở lại vị trí ấy, và người đánh xe lúng túng không biết phải làm gì nữa. Mọi người cùng bàn tán về việc một con chó khẳng sẽ đau lòng như thế nào nếu không được sao vị trí của nó trong đoàn xe. Và những con chó mà họ biết thà chết trong công việc còn hơn. Họ nghĩ rằng vì đây dù sao thì cũng chết, vậy cứ để gã được chết trong vòng tay cương để gã vui lòng được ở đó cùng đồng đội. Đó cũng là làm phước cho gã vậy. Vì thế đây lại được thắng đai cương và gã lại kéo một cách đầy tự hào như xưa, dẫu cho nhiều lần gã quỵ ngã và bị kéo lê đi trong vòng dây kéo. Một lần, chiếc xe trượt chạy đè lên gã, làm cho gã sau đó phải chạy khập khiễng một chân sau. Nhưng gã vẫn cố trụ được cho đến khi đóng trại. Lúc ấy, người đánh xe soạn một chỗ cho gã ở bên đống lửa. Sáng hôm sau, gã đã quá yếu, không thể lên đường nổi. Và đến giờ thắng đai cương, gã cố lảo đảo lết đi. Nhưng rồi lại ngã quỵ xuống. Thế là gã lết về phía trước bằng cách dùng hai chân trước kéo lê cả thân mình. Nhưng sức lực đã rời bỏ gã. Và lần cuối cùng, các đồng bạn của gã còn nhìn thấy gã là lúc gã nằm thở hổn hển trên tuyết. Rõ nhìn theo chúng và tru lên thảm thiết cho đến khi chúng đi khuất sau những rặng cây. Đến đây, chiếc xe trượt dừng lại. Anh chàng người Lai Scotland rảo bước trở lại phía đây. Một tiếng súng lục vang lên, anh hối hả trở lại. Những chiếc soi da quất vun vút, những tiếng nhạc chuông rung lên vui vẻ, những chiếc xe trượt lại tăng tốc độ. Nhưng Bớt hiểu, và mọi con chó khác đều hiểu, điều gì đã xảy ra phía sau rặng cây bên sông. Chương 5. Lao khổ của dây cương và đường mòn. 30 ngày sau khi rời khỏi Dawson, đoàn xe do Bớt và đồng đội của nó dẫn đường đã đến Skagway. Tình trạng của lũ chó thật là bi đát. Chúng tả tơi và kiệt lực. 140 pound của Bớt tụt xuống còn 115. Những con chó còn lại cũng đều sụt cân cả. Hai, con chó trước giờ thường giả vờ đau ốm, giờ thì khập khiễng thật sự. Xồn lách cũng khập khiễng, còn đất thì đau đớn vì một vai bị bong gân. Tất cả bọn chúng đều bị đau chân khủng khiếp, chúng không còn sức bật nào nữa. Bàn chân chúng nặng nề rơi xuống con đường mòn, làm cho toàn thân chúng đau điếng và nhân đôi nỗi mệt mỏi của một ngày xong xuôi. Chả có gì đáng kể với chúng ngoại trừ nỗi mệt mỏi đến chết được. Và đây là thứ mệt mỏi sau nhiều tháng lao động cực khổ, không còn tí sức lực dự trữ nào để mà phát ra nữa. Tất cả đều đã được sử dụng hết. Và có lý do chính đáng cho việc ấy, đó là vì chúng đã phải chạy 2.500 dặm đường trong không đầy 5 tháng. Trong suốt 1.800 dặm, cuối cùng chúng chỉ được nghỉ ngơi có 5 ngày trời. Và khi chúng đến được Skagway thì chúng chỉ có thể ì ạch mà kéo xe được thôi. Khổ thân chúng mày, chân đau quá mà. Người đánh xe động viên chúng trong khi chúng lảo đảo đi xuôi con phố chính. Còn tí nữa thôi mà, rồi chúng mình chắc chắn sẽ nghỉ ngơi thật lâu. Một kỳ nghỉ thật là lâu. Những người đánh xe tin tưởng sẽ được dừng chân một thời gian dài tại đây. Họ đã phải rong ruổi suốt 1.200 dặm mà chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi, và họ cảm thấy mình xứng đáng được hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hạn này. Nhưng có quá nhiều người đổ xô đến Klondike trong cơn sốt vàng, và có quá nhiều người yêu, người vợ và người thân trong gia đình của họ bị để lại đằng sau, nên thư từ ngày càng nhiều hơn bao giờ hết. Thêm vào đó lại có lệnh của chính phủ truyền tới về những con chó. Những con chó Eskimo vùng vịnh Hudson mới toanh được thay thế cho những con chó không còn kéo xe được nữa. Những con kiệt sức phải bị tống khứ đi, và vì những con chó chỉ có giá trị vài đồng đô la nên chúng được đem bán đi. 3 ngày trôi qua, trong suốt thời gian này, Bert và đồng bạn của nó mới thấy ra được chúng thật sự mệt mỏi và yếu là đến nhược nào. Thế rồi, vào ngày thứ tư, hai người đàn ông từ Hoa Kỳ đến đây, và